Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Energy: A Human History của Richard Rhodes là một tác phẩm lịch sử khoa học và công nghệ khảo sát khoảng 4 thế kỷ biến đổi trong cách con người khai thác, chuyển hóa và sử dụng năng lượng. Thay vì xem năng lượng chỉ là câu chuyện về nhiên liệu, Rhodes đặt nó vào trung tâm của lịch sử kinh tế, đời sống đô thị, phát minh kỹ thuật và sức mạnh quốc gia. Cuốn sách đi từ gỗ, sức cơ bắp và thủy năng đến than đá, dầu mỏ, điện, khí tự nhiên, năng lượng hạt nhân, gió và mặt trời. Một mạch phân tích quan trọng là sự tiến hóa của các động cơ sơ cấp, tức những thiết bị biến năng lượng thành chuyển động, từ cối nước và máy hơi nước đến động cơ đốt trong, máy phát điện và động cơ điện. Mục đích của Rhodes không phải là ca ngợi một nguồn năng lượng riêng lẻ. Ông dùng lịch sử để cho thấy mọi bước chuyển đều tạo ra lợi ích, chi phí và những hệ quả khó lường. Qua đó, cuốn sách cung cấp nền tảng lịch sử cho các tranh luận hiện nay về biến đổi khí hậu, phát triển và quá trình khử carbon. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, các cuộc chuyển đổi năng lượng là động lực định hình trật tự xã hội và quyền lực quốc gia. Luận điểm bao trùm của Rhodes là lịch sử năng lượng không nằm ở bên lề lịch sử nhân loại, mà là một trong các lực lượng tổ chức nó. Khi nguồn năng lượng hoặc cách khai thác năng lượng thay đổi, năng suất lao động, quy mô sản xuất, mạng lưới vận tải và đời sống thường nhật cũng thay đổi theo. Gỗ từng là nhiên liệu thiết yếu, nhưng các giới hạn về nguồn cung và nhu cầu ngày càng lớn đã mở đường cho than đá. Than không chỉ thay thế một vật liệu đốt mà còn hỗ trợ công nghiệp hóa, đô thị hóa và năng lực sản xuất ở quy mô chưa từng có. Tương tự, dầu mỏ và động cơ đốt trong đã tái định hình giao thông, chiến tranh, thương mại và địa vị chiến lược của nhiều quốc gia. Rhodes vì vậy gắn các lựa chọn kỹ thuật với sự thịnh suy của doanh nghiệp và nhà nước. Cách tiếp cận này giúp tránh một ngộ nhận phổ biến rằng đổi mới năng lượng là kết quả tự động của tiến bộ khoa học. Trên thực tế, một công nghệ chỉ trở thành lực lượng lịch sử khi nó được kết nối với vốn đầu tư, hạ tầng, thị trường, chính sách và nhu cầu xã hội. Năng lượng vừa là năng lực vật chất để làm việc, vừa là nền tảng của quyền lực kinh tế và chính trị. Thứ hai, động cơ sơ cấp giải thích vì sao một nhiên liệu chỉ có giá trị khi có công nghệ chuyển hóa phù hợp. Một điểm đặc sắc của Energy: A Human History là Rhodes không chỉ lần theo các loại nhiên liệu, mà còn theo dõi những động cơ sơ cấp biến năng lượng thành chuyển động hữu ích. Khung nhìn này làm rõ rằng than, dầu hay điện không tự động tạo ra một cuộc cách mạng. Giá trị của chúng phụ thuộc vào máy móc có thể chuyển hóa chúng một cách ổn định, hiệu quả và phù hợp với công việc cụ thể. Sức người, sức vật nuôi và dòng nước từng cung cấp chuyển động cho nông nghiệp, xay sát và sản xuất thủ công. Máy hơi nước mở rộng đáng kể, khả năng đặt nhà máy ở nơi không phụ thuộc vào dòng chảy, đồng thời tạo lực kéo cho vận tải. Động cơ đốt trong đưa năng lượng vào phương tiện cơ động, còn máy phát và động cơ điện tách nơi sản xuất điện khỏi nơi sử dụng nó. Sự tách rời này là điều kiện quan trọng để hình thành mạng lưới điện và các dạng tổ chức đô thị hiện đại. Rhodes dùng các phát minh, nhà khoa học và kỹ sư để khiến phần kỹ thuật trở nên dễ hiểu, nhưng trọng tâm vẫn là cơ chế lịch sử. Ông cho thấy tiến bộ thường là chuỗi cải tiến, thử nghiệm và thất bại hơn là khoảnh khắc thiên tài đơn độc. Nhìn từ động cơ sơ cấp, quá trình chuyển đổi năng lượng hiện nay cũng đòi hỏi đổi mới trong lưới điện, lưu trữ, truyền tải và thiết bị sử dụng cuối cùng, chứ không chỉ tăng sản lượng điện sạch. Thứ ba, mỗi nguồn năng lượng đều đi kèm tổn hại môi trường, rủi ro sức khỏe và sự phản kháng xã hội. Rhodes không trình bày lịch sử năng lượng như một đường thẳng, chỉ gồm tiện nghi và thịnh vượng. Ông nhấn mạnh rằng các nguồn năng lượng mới thường bị nghi ngờ, phản đối hoặc gây sợ hãi, đôi khi vì định kiến, nhưng cũng thường vì các tác hại hoàn toàn có thật. Than đá từng bị xem là độc hại và làm bẩn không khí đô thị. Khói công nghiệp ở London từ rất sớm đã cho thấy tăng trưởng năng lượng có thể đi cùng ô nhiễm nghiêm trọng. Những ví dụ này đặt các tranh cãi về hạt nhân, nhiên liệu hóa thạch và năng lượng tái tạo ngày nay vào một bối cảnh dài hơn. Điều quan trọng không phải là suy ra mọi lo ngại đều vô căn cứ, hoặc mọi công nghệ cuối cùng đều sẽ được chấp nhận. Bài học là xã hội cần phân biệt giữa rủi ro thực tế, nhận thức rủi ro và năng lực quản trị rủi ro. Một hệ thống năng lượng được đánh giá không chỉ bằng lượng điện hay công suất nó cung cấp, mà còn bằng tác động lên sức khỏe, cảnh quan, khí hậu, việc làm và cộng đồng. Cách nhìn này giúp cuốn sách giữ được sự cân bằng. Rhodes ghi nhận vai trò to lớn của khoa học và kỹ thuật, nhưng không che giấu chi phí con người và môi trường của tiến bộ. Vì vậy, lịch sử năng lượng trở thành lời nhắc rằng lựa chọn công nghệ luôn là lựa chọn có hệ quả xã hội, chứ không thuần túy là phép tính kỹ thuật. Thứ tư, Khử carbon là một quá trình chuyển đổi hệ thống, không phải cuộc thay thế, tức thời của một nguồn nhiên liệu khi chuyển sang hiện tại. Rose đặt biến đổi khí hậu và dân số toàn cầu tăng nhanh vào cùng một bài toán, làm sao duy trì phát triển và tiếp cận năng lượng trong khi giảm phát thải. Lập trường được thể hiện trong sách là không nên kỳ vọng một nguồn duy nhất giải quyết toàn bộ vấn đề, gió, mặt trời, thủy điện, hạt nhân và khí tự nhiên đều xuất hiện trong bức tranh chuyển tiếp mà ông mô tả, dù vai trò và mức độ phù hợp của mỗi nguồn có thể tiếp tục là đối tượng tranh luận. Lý do thực tế là hệ thống năng lượng có quy mô khổng lồ, tuổi thọ hạ tầng dài và nhu cầu sử dụng rất đa dạng. Điện cho hộ gia đình, nhiệt cho công nghiệp, nhiên liệu cho vận tải và độ ổn định của hệ thống không thể luôn được đáp ứng bằng cùng một giải pháp. Cuốn sách cũng nhắc rằng các quá trình chuyển đổi trước đây thường kéo dài nhiều thập kỷ, với các nguồn cũ và mới cùng tồn tại thay vì thay thế ngay lập tức. Nhận xét này không phải lý do để trì hoãn hành động khí hậu. Ngược lại, nó cho thấy vì sao chính sách hiệu quả cần kết hợp mở rộng công nghệ carbon thấp, đầu tư lưới điện, nâng hiệu suất, phát triển lưu trữ và xử lý các nhu cầu khó điện hóa. Giá trị của góc nhìn lịch sử là đưa quy mô, tốc độ và những ràng buộc vật chất trở lại trung tâm cuộc tranh luận. Cuối cùng, điểm mạnh và giới hạn của cách kể lịch sử thiên về phát minh, khoa học và nguồn cung năng lượng, Rhodes nổi bật ở khả năng biến các chủ đề kỹ thuật như nguyên lý pin, động cơ, chất lượng nhiên liệu hay phát điện thành một lịch sử dễ theo dõi qua con người và phát minh. Cách viết này phù hợp với độc giả phổ thông vì nó nối các khái niệm vật lý và hóa học với những thay đổi có thể nhìn thấy trong sản xuất, giao thông và thành phố. Nó cũng nhấn mạnh một sự thật quan trọng. Năng lượng dồi dào không xuất hiện tự nhiên trong xã hội hiện đại, mà được tạo nên qua tri thức, kỹ năng, thiết bị và hạ tầng tích lũy qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, chính trọng tâm ấy cũng tạo ra giới hạn phân tích. Nếu chủ yếu quan sát lịch sử qua các đột phá khoa học và năng lực cung ứng, người đọc có thể ít thấy hơn vai trò của thể chế, bất bình đẳng, mô hình tiêu dùng, quyền lực doanh nghiệp và cách cộng đồng chịu tác động khác nhau từ cùng một hệ thống năng lượng. Một số phê bình cho rằng mối liên hệ giữa thịnh vượng và mức tiêu thụ năng lượng cao trong sách đôi lúc được trình bày quá chặt. Đây là điểm đáng lưu ý hơn là lý do để gạt bỏ cuốn sách. Đọc Rose cùng các nghiên cứu về chính trị năng lượng, công bằng môi trường và nhu cầu năng lượng sẽ cho một bức tranh toàn diện hơn. Bản thân cuốn sách vẫn có giá trị lớn như một nền tảng về lịch sử vật chất và kỹ thuật của vấn đề năng lượng. Kết luận, Energy A Human History phù hợp nhất với độc giả muốn hiểu các tranh luận năng lượng hiện đại từ nền tảng lịch sử, thay vì chỉ qua tin tức, khẩu hiệu chính sách hoặc lập trường ủng hộ một công nghệ. Người học lịch sử, khoa học phổ thông, kinh tế, kỹ thuật, chính sách công và môi trường đều có thể tìm thấy giá trị trong cuốn sách. Độc giả không cần có kiến thức vật lý chuyên sâu vì Rhodes thường giải thích những nguyên lý kỹ thuật thông qua vai trò thực tế của chúng trong đời sống và công nghiệp. Lợi ích quan trọng nhất là có được cảm nhận đúng hơn về quy mô của các hệ thống năng lượng. Nó giúp người đọc thấy vì sao một phát minh tốt chưa đủ để tạo ra thay đổi lớn, vì sao hạ tầng và thời gian có ý nghĩa quyết định và vì sao mỗi lựa chọn đều có đánh đổi. So với nhiều sách về khí hậu hoặc năng lượng chỉ tập trung vào khủng hoảng đương đại, tác phẩm này khác biệt ở tầm nhìn dài hạn, nối các nguồn năng lượng, máy móc chuyển hóa năng lượng và biến động xã hội trong cùng một câu chuyện. So với lịch sử công nghệ thuần túy, nó cũng nhấn mạnh rõ hơn hệ quả đối với quyền lực quốc gia, tăng trưởng và môi trường. Dù góc nhìn của Rhodes thiên về vai trò của khoa học, kỹ sư và nguồn cung năng lượng, đó vẫn là một điểm khởi đầu giàu thông tin. Đọc với tinh thần phản biện, cuốn sách giúp người đọc đặt các giải pháp hiện nay vào một lịch sử dài của đổi mới, rủi ro và thích nghi. Nếu bạn muốn ủng hộ Richard Rhodes, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!